Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay học kinh Di Giáo phần tiếp. Các thầy tỳ kheo, nếu ai cắt xả thân thể các thầy ra từng mảnh từng đoạn, các thầy phải tự kiềm chế tâm mình, đừng cho giận dữ, lại phải giữ lấy miệng lưỡi, đừng phát ra lời tiếng không tốt. Tâm giận dữ nổi lên là tự hại đạo nghiệp, hư mất công đức, đức tính của những giữ giới và khổ hạnh không thể sánh bằng. Thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Tại sao? Vì giận dữ thì phá hủy hết thải thiện pháp và sự nổi tiếng đáng quý. Hiện tại vị lai không ai muốn nhìn. Sự giận dữ hơn cả ngọn lửa ác liệt. Vì thế các thầy phải đề phòng một cách thường trực, đừng cho xâm nhập tâm trí giặc cướp công đức. Không chi hơn giận dữ, thế gian hưởng dục lạc không phải kẻ hành đạo, không có phương pháp để tự khống chế. Thế nên giận dữ thì còn có thể tha thứ được. Còn người xuất gia hành đạo là kẻ loại bỏ dục vọng, vậy mà giận dữ thì thật bất đáng. Không khác chi giữa bầu trời mây trong mát mà sấm sét nổi lửa là điều không thích hợp. Ở đây thì Đức Phật dạy, nếu mà có ai mà cắt thân mình ra đó, nghĩa là cắt thân mình ra từng mảnh từng đoạn đó, thì cũng phải tự kiềm chế tâm mình đó. Ví dụ ai mà tới lấy dao mà cắt thịt mình ra mà cũng phải tự kiềm chế tâm mình, đừng cho giận dữ, và cũng không nên nói ra những cái lời tiếng không tốt. Vì nếu tâm giận dữ nổi lên thì nó hại tới cái đạo nghiệp. Thì như vậy là mình thấy là cái vai trò của cái người tu mình có cảm giác nó thiệt thòi, phải không? Ví dụ như ở ngoài có ai mà đụng mình thì mình có thể mình chửi được, mình la, mình rầy được. Nhưng mà người tu đó thì dù cho cắt thịt cũng không có được quyền mà cự lại nữa. Cho nên mình thấy, cho nên tao giống như tu là vậy đó. Bởi vì cho nên là khi mà xuất gia mà tức là mình đi mà thọ giới đó thì có ba điều, nghĩa là người ta đánh mình không được quyền đánh lại, người ta chửi mình không được chửi lại đó, vân vân đó, nghĩa là như vậy, đánh mình cũng không được đánh lại nữa. Thì cái tại sao người tu phải như vậy? Bởi vì đó là cái người tu đó nếu mà không thực hiện được cái sức nhẫn mà nó có phi thường á thì không thể nào mà hành được cái đạo nghiệp cả. Từ vì đó là thí dụ như bây giờ họ cắt thịt, họ chửi mình, họ tìm cách họ hại mình đó, mà mình tìm cách hại lại họ đó, thì như vậy đó là cái ân oán bao giờ hết. Bởi vì cái nhân quả mà, thí dụ như bình thường không phải là tự nhiên rồi mà người ta là cắt thịt mình hay hại mình đâu. Nhưng mà đứng về mặt nhân quả thì có thể là đời trước mình đã tạo những cái điều đó, thì bây giờ là một sự trả một cách rất là bình thường. Thì như vậy nếu mà đời này mà mình nhẫn được á thì cái quả nó sẽ hết, nó không còn tương tục nữa. Tại vì cái quá khứ là cái nhân, hiện tại là cái quả, mà hiện tại là cái quả thì tương lai là cái nhân, thì là cái vòng nhân quả nó tương tục như vậy. Tại vì nếu mà cái quá khứ là cái nhân á, hiện tại là cái quả, mà ngay cái quả này mình không cho kết nhân nữa. Ví dụ như bây giờ người ta làm hại mình, rồi mình bực bội, mình khó chịu, mình làm hại người ta lại đó, thì nó trở thành một cái quả, nó trở thành một cái nhân để cho cái tương lai. Thì như vậy nó cứ tương tục như vậy. Giống như là đầu tiên là mình trồng lúa, đến khi mình có hạt lúa rồi thì cứ người quê đó họ lấy cái hạt lúa đó họ trồng một cái giống cho một cái mùa vụ tới, thì vậy nó cứ tăng lên từng bậc vậy, cho nên nghiệp quả chúng sanh là nó cứ bốc lên, nó cứ bốc lên, nó càng lúc càng lớn, cho nên khiến cho chúng sanh dễ đọa vào trong cảnh giới khổ là như vậy. Từ một chuyện nhỏ thôi, ví dụ như ở trong nhà bình thường, ví dụ như một cái ly mà mình để trên bàn mà có ai làm đổ cái ly đó, ai một cái đứa nhỏ lỡ làm đổ cái ly đó thì mình cảm thấy rất là bực bội, mình la nói là tại sao để cái ly đó. Thì như vậy thì cái người ở trong nhà đó thì họ khi họ để cái ly đó đó, họ cảm thấy họ cũng bực, họ mới nói lại, nói tôi để mắc mớ gì đâu, tự vì anh làm rớt chứ đâu có mắc mớ gì tôi. Thì vậy thì cái người này đó họ cảm giác bực sân lên nữa. Thì vậy đầu tiên chuyện chỉ có một cái ly thôi, nhưng mà cuối cùng lại tăng lên như vậy. Cho nên đó là hết 90% là tự vì do cái bản thân, còn cái hiện tượng đó là chỉ 1% thôi. Đó như vậy. À, họ ví dụ giống như là ví dụ như một cái hiện tượng nó xảy ra, giống như cái ly vừa rồi đi. À, mình làm đổ một cái ly nước. Thì nếu mà do cái giận dữ của mình đó, rồi mình bực bội mình không có bình tĩnh. Khi mình không có bình tĩnh đó, thì mình sẽ nói những lời không hay. Và khi mình bực mình hay quên lắm. Có nhiều khi mình bực bội cái gì cái mình xách giỏ đi chợ thế nào cũng quên cái gì rồi mà mình quên á thì cái công chuyện nó sẽ xảy ra. Mà mình bực bội mình lại không bình tĩnh mình làm, nó sẽ hư những cái chuyện khác. Cho nên cái câu nói là phước bức tùng lai, quả vô đơn chí, tức là phước thì nó không đến hai lần, quả đến nhiều lần, là bởi vì do tham sân si của người ta nó kết tập, nó cái gốc của nó. Cho nên mới nói là trong cái tứ diệu đế đó thì tham sân si chính là nó là cái tập nhân, tức là cái cội gốc. Nghĩa là khi mà sân si mà nó khởi lên đó, thì nó cứ phát sanh ra, nó cứ phát sanh liên tục đó, giống như tên lửa nó cứ ra liên tục như vậy đó, thì khiến cho cái nghiệp quả của mình nó càng tăng trưởng lên. Trên vì vậy đó là khi mà có ai cắt thịt mình, nghĩa là có ai mà làm hại đến thân mình đó, thì mình không có nên mà sân hận hay bực bội với họ. Giống ngày xưa mà tiền thân Đức Phật ngài làm tiên nhân nhẫn nhục đó, đó thì vua Ca Lợi đến mà chặt tay. Bởi vì vua Ca Lợi lúc đó là ở trong cái rừng có rất nhiều cung nữ, từ ông vua Ca Lợi là một rất là thịnh vượng trong quốc gia, ông rất là giàu có, cho nên những người rất là đẹp, cung tần phi nữ cũng đẹp lắm. Bữa đó ông ra vườn chơi thì trong cái vườn đó là rất là nổi tiếng, cho nên vị tiên nhân nhẫn nhục này là đến ở dưới cái cội cây đó mà tọa thiền. Thì các vị tiên nữ thì cái lúc mà vua bà đã ngủ trưa rồi đó thì họ mới đi tản mát đi chơi đó. Thì khi mà đi vòng vòng thì lại thấy một cái vị tiên đang ngồi thiền mà cái sắc mặt cái hào quang cái đức độ lớn quá, cho nên là các bà mới đến mới ngồi đó. Thì người tu thì tùy duyên mà thuyết pháp, nghĩa là cứ không có phải là đợi đến lúc nào mới thuyết pháp, nghĩa là thấy ai có thể độ thì các thầy là độ thôi. Thì vị tiên nhân nhẫn nhục đó là ngài mới thuyết pháp, mà không ngờ khi mà ngài thuyết pháp ra là cái sự thu hút quá độ đi, thì tất cả những cung nữ đều tập trung hết, rồi bỏ quên ông vua của mình hồi nào không hay luôn. Giống như khi mà cái người họ say mê nghe pháp rồi họ quên đi cái thời gian, giống bữa nào mà mình nghe cái âm nhạc là mình cảm thấy mình thích, khi mà mình thích rồi tự nhiên cái mình quên đi cái thời gian. Thì khi mà những các cung nữ mà nghe tiên nhân nhẫn nhục mà thuyết pháp mà quên ông vua hồi nào không có hay, trên trải một thời gian dài đến khi ông vua mà giật mình dậy thì là xung quanh là không có ai hết, thì ông mới xách kiếm đi, ông đi tìm. Khi mà tìm thấy tất cả cung nhân và tất cả thái giám để đang ngồi nghe pháp đó, thì ông rất là giận. Cái giận của ông là cái tự ái thôi, tự ông là một vị vức vua, là tức là một vị vua trong một đất nước. Cho nên vì vậy đó là bây giờ là mọi người là không xung quanh mình mà lại đi xung quanh của một vị tỳ kheo, đây là cái điều rất là tự ái. Ta như vậy mà không bằng ông tỳ kheo đó hay là sao? Đó, thì như vậy đó thì vua này ông mới đến mới hỏi tên, thì nó ta là tiên nhân nhẫn nhục. Thì cái tên của ngài vậy thôi, nhưng ông nghe ông ứa gan. Ông nói nếu nhẫn nhục hả, đâu ta thì cắt tay ông nhẫn nhục được hay không? Thì cái kiếm chặt tay, rớt một cánh tay xuống. Ngài rất bình thản, ngài không có cái thái độ mà sân hận hay là có thái độ mà bực bội khó chịu gì. Rồi mới chặt thêm cánh tay nữa, là hai cánh tay xuống. Khi chặt hai cánh tay xong là ông mới khoét hai con mắt. chặt luôn cái lỗ mũi. Vậy mà tiên nhân Nhẫn Nhục vẫn bình thản, không có chút sân hận. Thì khi mà ông vua Ca Lợi đó, ông mới chặt hành hạ vị tiên nhân Nhẫn Nhục như vậy đó, mà vị tiên nhân Nhẫn Nhục cũng không có một thái độ gì mà sân hận lại với ông vua Ca Lợi hết. Thì ông vua Ca Lợi mới hỏi, thực sự bây giờ ngài đang có hận tôi hay là không? Nó hoàn toàn tôi không hận ngài, mà tôi còn rất là thương ngài nữa. Thì ông vua này cũng không có tin. Ông không tin thì vị tiên nhân Nhẫn Dục này mới phát cái lời nguyện. Nếu mà cái lời ngài nói như thiệt á, thì tất cả tay chân mắt mũi đều trở lại như cũ. Thì nói xong cái tự nhiên biến lại như cũ, mà lại còn đẹp hơn nữa. Cái hình ảnh đẹp hơn đó là cái hình ảnh mà mình mới thấy đặc biệt ở cái chỗ này. Nghĩa là khi mà cái người nào mà thực hiện được cái đức Nhẫn Nhục, người nào mà thực hiện được một cái pháp nhẫn mà đúng như pháp á, thì về cái đức độ họ càng đẹp hơn. Giống như là quý vị thấy là cái người nào mà đã trải qua một cái giai đoạn mà họ rất là bình tĩnh, họ trải qua những giai đoạn sóng gió rất bình tĩnh, mà không có lời oán hận, không có thù hết, mình cảm rất thương người đó. Mặc dù chịu nhiều cái oan ức, nhưng mà mình thấy người đó vẫn bình thản, mình cảm thấy người đó có đức độ hơn. Thì cũng như tuy nhiên Nhẫn Nhục nói rằng, khi mà ngài phát nguyện như vậy thì tay chân nó trở lại như cũ, nghĩa là không có mất mát gì hết. Ở đây mới hiểu một cái điều là khi mình thực hiện cái pháp nhẫn, nó không mất mát mà nó tăng thêm giá trị của người tu. Ví dụ như ai đến chửi mình á, thì bây giờ một ông thầy họ đến chửi mình đứng ra mình chửi lại họ, thì như vậy đó, cái người ngoài họ nhìn vô đó, dù cho mình chửi thắng đi, người ngoài nhìn vô ông thầy này có đáng kính phục hay không kính phục? Không đáng kính phục. Mà có người đến chửi mà mình vẫn bình thản, mình không có thái độ gì mà khó chịu với họ, hay có thái độ gì mà hầm hầm với họ, không có sân hận gì hết, vẫn bình thản, vẫn lắng nghe sâu thẳm, chứ không phải có cái thái độ mà khinh khi hay kênh gì hết, mà bị nhục mạ như vậy, thì lúc đó là khiến cho mọi người đều rất kính phục cái vị đó. Trên cái sức mạnh của cái người đời gọi là cái quyền lực, nhưng sức mạnh của người tu là cái trí nhẫn, đó là cái sức mạnh của mình. Người nào thực hiện được cái pháp này thì cái năng lực, cái trí lực, đạo lực của mình nó mới tăng trưởng được. Nó như vậy đó. Tại vì sở dĩ mà tăng trưởng được là khi mình nhẫn nhục á, là nó tiêu đi cái ngã của mình. Ví dụ ai đánh mình cái mình đánh lại, là tại sao mình đánh lại? Mình bảo vệ cái thân này, mình đánh lại họ. Nếu ai chửi mình chửi lại họ, tức là mình, bởi vì mình bảo vệ mình bảo vệ cái ngã này. Nhưng ai chửi mình không chửi họ, nhưng bằng cái tâm rất là bình thản. Ai đánh mình không đánh lại họ, bằng cái tâm rất là bình thản. Thì vì mình thể hiện một cái đạo lý vô ngã rất là sâu. Mình đã xem thường cái thân này rồi, thân này là giả rồi, xem thường rồi. Mình không cho cái thân này là thật, không cho nó là cái gì đó là nó rất là quý giá. Mình không cho nó là quý giá. Vì vậy đó là cái ngã của mình nó tiêu. Cho nên thực hiện pháp nhẫn là tiêu đi cái bản ngã. Cho nên vì vậy mà vị tiên nhân Nhẫn Nhục á, là ngài bị cắt thịt, nhưng mà ngài vẫn không có khởi cái tâm sân gì hết. Nhưng cuối cùng ngài càng đẹp hơn. Đẹp hơn ở cái chỗ là cái trí tuệ đẹp hơn, và cái công đức nó đẹp hơn. Cho nên khi mà tất cả những cái thân thể của ngài tự gắn lại mà đẹp hơn lúc trước, thì tất cả cung tần phi nữ thái giám đều phát khởi vô thượng tâm, có người chứng quả Tu Đà Hoàng. Đó, như vậy đó. Cho nên mới thấy được cái chỗ nó xa vậy. Bây giờ mình chưa có thể thực hiện được cái đức nhẫn, nhưng mà mình phải thực hiện. Cho nên ở đây là Đức Phật đề ra một cái thực tình mình nghe rất là cao xa. Ví dụ như bây giờ ai khèo mình cái mình đủ giận là đừng nói chỉ cắt thịt mình cảm thấy là đau. Tức là không phải là mình không đau, mình rất là đau, nhưng mình không có được quyền nổi sân. Tại mình nổi sân là nó mất đi cái công đức, cho nên ở đây là cũng không có được lớn tiếng nói lại nữa. Mà mình tự nhiên mình nói lại tức là mình bực bội, mình khó chịu, bị ức chế, như vậy nó hại đi cái đạo nghiệp của mình, nó mất đi cái công đức. Mà các pháp thì tự tánh của nó thì chỉ là bình thường thôi. Mà mình mà thí dụ như mình nói là cái căn bản nhất là nó là các pháp nó vô thường ha. Rồi cái thân này là nó quyển giả, nó là duyên hợp vân vân. Đó là những cái giáo lý rất căn bản. Mà những giáo lý đó là không có phải là Đức Phật tự suy nghĩ nó ra, mà do thấy bằng cái trí tuệ, tuệ giác của mình là thấy một cái hiện tượng như thật. Bởi vì ngày xưa là trước khi Phật ra đời đó là đã có vô thường rồi, chứ không phải không có. Cái thuyết vô thường trước có trước Đức Phật là các ngoại đạo giáo, ngoại đạo đã sử dụng cái pháp này rồi. Duyên sinh cũng như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn á, ngài vẫn nói lại như vậy. Thì như vậy là có phải là ngài nói lại hay không? Hoàn toàn không phải. Ngài nói là cái pháp vô thường, mà Ngài nhìn bằng tuệ giác của Ngài, và Ngài nói bằng đúng như thật, chứ không phải là một học thuyết. Cho nên mới nói là cái kinh điển không phải là cái học thuyết, kinh điển không phải là cái triết lý, mà phải là cái thấy như thật. Ví dụ như Ngài nhìn tường tận một cái bông hoa, tường tận một cái sắc thân này, tường tận một cái hiện tượng, Ngài thấy như thật. Cho nên như vậy là mình, khi mà Ngài thuyết lại những cái giáo lý của Ngài bằng cái tuệ giác của Ngài, trở thành một cái năng lực rất là mạnh. Cho nên gọi là khi mà cái học thuyết của giáo lý của đạo Phật mà từ cửa miệng Đức Phật vừa nói ra đó, là khiến cho 62 ngoại đạo đều là rạp hết. Cho nên mới nói là cái giáo lý của Đức Phật, những cái lời của Đức Phật giống như là một cái con sư tử, thì tất cả những cái con vật là khi mà nghe tiếng sư tử mà rống lên một cái là tất cả rạp hết. Thì những cái giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Cái học thuyết của Đức Phật, khi Đức Phật vừa nói ra một cái đó, là khiến cho tất cả mọi người đều hàng phục hết tất cả mọi người. Bởi vì đó là cái của Đức Phật nói ra đó là Ngài thấy thật, Ngài nói thật, chứ không phải là một cái học thuyết theo cái tư tưởng. Cho nên vì vậy cái năng lực nó phi thường như vậy. Cho nên là cái mới nói là cái âm thanh của Đức Phật là có thể là đi xuyên hết hàng hà sa số thế giới, tất cả các cõi nước đều có thể nghe những âm thanh của Đức Phật. Thì như vậy là bởi vì là Ngài nói ra một tiếng là nó chấn động. Ví dụ như là nó xuyên qua như thế nào, ví dụ như ngày xưa là Thánh Gandhi đó, là có những cái câu nói đó, là nó trở thành những cái câu nói mà giống như cái câu nói của Phật vậy đó. Hay là những cái câu nói đó là khiến cho mọi người đều biết tới. Nhưng mà cái lúc mà Thánh Gandhi nói đó, là chỉ có 2 người hay là có thể là 10 người nghe thôi, nhưng mà sau này ai cũng biết được hết. Thì tại sao mà cái giáo lý của Đức Phật mà khắp hết cả cái âm thanh của Ngài đó, mà khiến cho nhiều thế giới đều nghe được hết. Thì mình mới sau này mình mới hiểu được cái điều á, là cách đây 2500 năm cái âm vang đó nó vẫn còn tồn động đến bây giờ. Những giáo lý của Ngài để lại đó, khi mà tất cả mọi người đều biết được đó, thì giống như là những cái âm thanh như là sâu thẳm, những cái lời nói vẫn còn du dương ở đây. Cho nên là lời nói của Đức Phật xuyên qua thời gian và xuyên qua không gian là như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài nói bằng cái rất là chân thật từ cái thấy của Ngài, cho nên nó khác hẳn như vậy đó, vượt hết. Thì như vậy đó là cái phần đầu tiên đó, là Đức Phật nói về ca ngợi về cái tịnh giới. Thì đến cái chỗ này đó là Đức Phật nói rằng là cái đức nhẫn nhục còn hơn giữ giới và khổ hạnh đó. Tức là cái đức nhẫn nhục này vẫn hơn đó. Là tại sao? Bởi vì đó là thực hiện được cái đức nhẫn này đó là nó tiêu đi hết cả cái ngã của mình, mà tăng trưởng cái đạo hạnh của mình rất là siêu vượt. Đó là cái chỗ mà Đức Phật nói cái giai đoạn tiếp theo của người tu. Thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Nếu người nào mà thực hiện được cái đức nhẫn này thì gọi là thượng nhân, tức là một cái người bậc thượng đó. Cho nên như vậy mà cái lúc mà Đức Phật Ngài đi hành đạo, Ngài bị rất nhiều cái chướng ngại, giống như ông Đề Bà Đạt Đa là hại Phật rất là nhiều lần. Nào là lên núi lăn đá, nào là cho voi say uống rượu để mà chà đạp cái Thế Tôn ha. Rồi hoặc là Ngài bị gọi là kim thương mã mạch đó, tức là phải chịu đói tới 3 tháng trường ăn lúa ngựa đó, mã mạch là đó. Nhưng mà tất cả những cái hành nghiệp đến với Ngài đó, Ngài trải qua một cách rất là nhẹ nhàng, không có đau khổ gì hết. Tại sao không đau khổ? Bởi vì Ngài thực hiện được cái đức nhẫn à, nên là rất là siêu vượt. Nên có lần Ngài bị người ta chửi đó, mà Ngài vẫn đi khất thực một cách rất là bình thản, trong tâm không có máy động gì hết. Thì cái ông bà La Môn này mới đi sau lưng. Mà sở dĩ Đức Phật mà bị chửi là bởi vì là Ngài đến giáo hóa, chứ thật Ngài không có tội tình gì hết. Đến cái vùng của bà La Môn đó, thì nguyên cái bà La Môn đó thì theo bên đạo bà La Môn, theo đạo Phạm Chí á. Thì Ngài đến giáo hóa thì tất cả những người đó thì họ đều theo Đức Phật hết. Thì cái ông mà giáo chủ đó, ông chịu đựng không nổi, ông mới đi theo, ông chửi Đức Thế Tôn đủ kiểu hết. Thì Đức Phật vẫn bình thản, Thì khi mà ngài đến, khi mà ngài ngồi dưới cội cây để mà thọ thực rồi đó, thì ông Bà La Môn này vẫn đi theo mà chửi, ngồi bên chửi đã. Họ hỏi nãy giờ ông có nghe không? Nó nghe chứ, vẫn nghe. Ông có điếc không? À, ông có đuôi không? Nó vẫn thấy. Thì nghĩa là ngài tại sao mà ông không đuôi không điếc, tại sao tôi chửi mà ông không có nghe, ông không chửi lại, ông không thấy tôi chửi để ông chửi lại hay sao? Ngài, tôi vẫn thấy, tôi vẫn nghe, nhưng mà tại sao mà ngài không có chửi lại? Ngài mới nói đó là thắng người người oán, thua người ngủ không yên, thắng thua đều bỏ hết thế mới ngủ được yên. Tức là thắng người thì người quán mình, thua người thì ngủ không yên. Bữa nào mình đi ra ngoài đường mà mình gây lộn với người ta, mà bữa nào mình thua đi, bảo đảm về mình bực chữ lắm, mình ngủ không được. Tối về nó ức á, còn ức trong lòng á. Dụ như có ai mà trong chùa hay ở nhà mà nhiều khi có chuyện gì cãi lộn mà mình thấy mình thua rồi đó, là mình bực chữ lắm. Nhưng mà khi mà hơn người ta rồi đó, người ta đâu có chịu thua, thì mình bực bội như thế nào, cái cảm giác mà mình thua người ta bực như thế nào, thì cái khi mà mình thắng người ta thì cái cảm giác của người ta đó y chang mình vậy đó. Nhưng mà khi mà mình bị ức, mình bực bội đó, là mình cảm thấy dễ chịu không? Không cảm thấy dễ chịu chút nào cả. Thì cái cảm giác của người ta cũng vậy, nghĩa là khi mà người ta mà bị thua đó, cái cảm giác của ta cũng y chang như mình vậy đó, cũng đau khổ giống như mình, cũng bực bội khó chịu như vậy. Cho nên vậy hai cái trạng thái thắng hơn thua đó, cho nên mới nói hơn thua là đường mê đó, là khổ như vậy đó. Nghĩa là mình thắng người đó thì họ quán họ cũng đau khổ, mà mình thua đó thì trở lại mình đau khổ. Cho nên thắng thua đều bỏ hết. Cho nên vậy là cái khổ ở thế gian đó là mình phải làm sao phải cho hơn. Mình nói cái gì cũng phải đúng thôi chứ, mình nói miễn đúng thôi chứ, đúng thôi chứ, phải không? Không đúng mình không chịu được, phải đúng thôi, mà mình không biết cái gì đúng. Bởi vì thí dụ như mình cho cái đó là mình đúng, nhưng mà người ta vẫn cho đó là đúng. Nhưng mà cái đúng á, trong cái đúng á lại là có cái sai, trong cái sai á lại nó cũng có những cái phần đúng ở trong đó. Cho nên vì vậy là nó khó lường lắm. Trên bữa bà Tư bà ngồi bà kể đó, là mấy đứa con nó nói một câu vậy nè, bà cảm thấy bà giống như bà rất là đau. Bà nói là tôi mượn bụng bà chui ra chứ tôi không phải con bà. Là đứa con vậy. Rồi đứa con nói là tự vì bà nợ tôi cho nên là bà mới khổ vậy chứ. Bà nợ tôi và bà phải trả chứ, mắc gì đâu bà than. Đứa con nói bà vậy. Bà cảm thấy rất là đau. Thì như vậy đó là ở nơi cái đầu của cái người mẹ đó, thì nghe mọi người con nói như vậy đó, thì nói đứa con họ sai. Nhưng mà đứa con á, nó cũng có lý của nó. Nói vậy đó, nó nghĩ nó đúng nó mới nói chứ. Khi mà nó nói như vậy nó cũng nghĩ nó đúng. Bà nghĩ là con bất hiếu, nói vậy là bất hiếu. Nhưng mà cái người con á, nói vậy đó, nghĩ là nó cũng có cái đúng nó mới nói. Nhưng mà nghiệm lại cái giáo lý của Đạo Phật cũng vậy. Thực tình mẹ con cũng do nợ nần thôi, cũng mình thấy là sai, mọi người đều thấy sai, nhưng đứng về cái giáo lý. Còn bây giờ nó mình mượn bụng mẹ chưa ra, thực ra là mình là mang cái thân này vay mượn mà. Mình mượn là chẳng những mượn cái bụng không, mà còn mượn máu thịt nữa, mượn tinh huyết của cha mẹ nữa, chứ không phải là mượn cái bụng không. Tự nói thiếu thôi, cũng có phần đúng trong đó. Thì như vậy cái vấn đề đúng sai ở thế gian này đó là nó chỉ là những cái tạm thôi, chứ không có gì hết. Cho nên mà nhiều khi mình nghĩ là nếu mà không có một cái giá trị đúng, một cái gì nó đúng đó, thì như vậy đó là mình không thể nào mình tồn tại được. Trên Phật có đúng, thì như vậy là ở thế gian này mới có sự tranh đấu ở trên đó. Nhưng mà đối với Đức Phật, ngài nói cái giáo lý không đúng sai, thì như vậy mình giống như cái người ba phải vậy đó. Cái gì cũng đúng, gì đúng sai, cười thôi, giống như cái người không có minh bạch, không có rõ ràng. Nhưng bởi vì cái thế gian là như vậy, cái tính chất nó là như vậy. Khi nào mà mình đứng ra khỏi thế gian, nghĩa là mình sống bằng với cái tuệ giác rồi đó, thì mình mới thấy được cái đó là những cái trò chơi. Giống như hồi nhỏ đó, là mình lúc mà mình còn thời thơ ấu đó, là mình chơi đầu hàng. Mình bẻ lá cây, mình lấy đất rồi vô. Mình chơi, mình nấu ăn, nấu từng món ra chơi đầu hàng hay nhảy dây cò. Những trạng thái, những cái tâm hồi xưa, cái thời mà hồn nhiên, cái thời thơ ấu đó, cái thời đó đó, là mình thấy những cái việc đó đó, là cái chuyện đó là một cái chuyện phi thường đối với mình, một cái feel rất là sung sướng của mình. Thấy không? Lên tiếng đi. sắc không? Đó, thì như vậy đó là, thì đến khi mà mình lớn lên rồi đó, thì mình mới thấy lại đó là những cái cuộc chơi của cái lúc mình còn thơ ấu đó, đó là những cái cuộc chơi rất là tạm bợ. Những cái cuộc chơi đó là chuyện con nít, là mình không đáng nghĩ, không đáng nhớ luôn. Đó là cái trò chơi con nít. Ví dụ như mình cái người lớn mà lâu lâu mà có ai làm vậy đó, đồ trò chơi con nít, nghĩa là nó không có đáng gì để cho mình nghĩ. Nhưng mà cái lúc đó đó là mình có cảm giác giống như là một cái chuyện thật đối với mình. Nhưng mà đến lớn lên là đây không thật. Thì vậy cái người giác ngộ cũng như vậy, thì thấy cái thế gian này chỉ là cái trò chơi thôi, cho nên nó không phải là cái gì mà nó giá trị chân thật hết. Cho nên chính vì vậy đó là cái người mà có cái tệ giác nữa thì tự nhiên họ thấy, bây giờ mình không tin được, mình nói đạo Phật cái gì cũng không hết, thì vậy đó, nó đâu có vui đâu, phải có cái này có kia có đủ thứ hết. Nhưng trong thực tế thì chính cái đó là cái nguồn gốc của đau khổ. Nhưng mà có một cái điều đó là bởi vì đó là cái đạo Phật của mình đó, là mặc dù đó là nó không có ở trên thiện ác, không có ở trên cái chỗ đúng sai phải quấy, nhưng mà mình chỉ cần thấy thật chứ không phải là cái sự chối bỏ. Ví dụ như cũng có những cái sự chân lý, nhưng là những cái nhưng mà mình không kẹt ở trên cái chân lý đó. Ví dụ như là vô chùa thì cũng phải có những cái giới luật của trong chùa. Nếu mình nói đó là cái giới luật này cũng không thật luôn, tức là tự vì giới với không giới là hai bên, thì chứ bây giờ mình không giữ rồi mình sống luôn tuồng sao? Nhưng mà có cái điều mình không kẹt ở trên cái phương diện nào hết, nghĩa là có cũng không kẹt, không cũng không kẹt, tức là tịnh và không tịnh cũng không kẹt ở trên đó. Đó là không có bị chìm đắm ở trong đó thì tự nhiên mình khỏe. Giống như là mình đã bước ra khỏi cái cuộc chơi này. Cái cuộc chơi thế gian bây giờ, ngày xưa là mình lăn lộn với mình chơi, bây giờ mình đã đứng ra mình không còn chơi nữa. Khi mình đứng ra ngoài rồi đó thì mình mới thấy người ta đang chơi. Chứ còn mình ở trong đó mình không thấy người ta chơi. Giống như là cái lúc nào đó là mình đứng bên lề đường á, mình mới thấy là xe trên highway chạy qua chạy lại, mình thấy được toàn bộ. Nhưng mà khi mà mình ngồi trên xe rồi đó, mình chỉ thấy mình và phía trước thôi. Còn mà mình khi mà mình đứng ra rồi, mình mới thấy toàn bộ hết, bao nhiêu xe mình thấy được hết. Còn mà mình ở trên đó mình không bao giờ thấy được. Nghĩa là đến khi lúc nào mà tâm của mình nó dừng lặng lại thì lúc đó mình mới thực sự thấy được cái cuộc đời, thấy mấy cái chuyện đúng sai, hơn thua phải quấy, nó chỉ là cái chuyện thường thôi, chứ nó không phải là cái gì nó cao siêu. Cho nên thực hành công đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Kẻ nào không thể tiếp nhận được cái nhục mạ một cách quan hỷ đó, như uống nước cam lộ đó, thì kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Tức là khi mà nghe người ta chửi mà mình người ta hại hay là người ta nhục mạ mình đó mà không có thấy quan hỷ, giống như được uống nước cam lộ đó. Cái chữ cam là ngọt đó, cái chữ lộ, cam lộ tức là một cái nước rất là thanh lương. Đức Phật Quan Âm đó, ngài cầm cái bình đó là cái bình cam lộ đó. Bởi vì cái bình cam lộ này có năng lực có thể dội vào trong tất cả những cái lửa sân của tất cả chúng sanh thì đều mát lành hết. Hay có thể nói là cái nước này là cái nước từ bi đó. Thì như vậy đó là khi mà mình nghe những cái tiếng, những cái âm thanh hay là những cái sự nhục mạ đó mà mình không giống như uống được cái nước này đó, giống như mình uống một cái ly cà phê mà mình thích đó, mình không uống thì mình cảm thấy rất là khỏe đó, mình rất là ngon đó, thì mình những cái điều ác mà đến với mình mà mình không cảm nhận được như vậy đó thì không được thể là ca tụng người nhập đạo mà có trí. Cho nên là mình thấy ngược như vậy đó. Cho nên là cái phương hướng của cái người tu mình nó khác hơn người thế gian, mới gọi là đi ngược dòng đời là như vậy đó. Người dòng ở ngoài đời thì người ta có cái gì người ta phản ứng liền, nhưng mà cái người tu của mình đó là phải đi ngược lại đó, phải đi ngược lại thì nó mới tăng lên cái đức độ, cái trí tuệ. Thì nó là cái duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp. Cái trí tuệ nó làm bằng cái cách nào, là nghĩa là phải đi ngược lại như vậy đó thì mới quân tập được cái sự nghiệp. Vì giận dữ phá hủy hết cả thiện pháp và sự nổi tiếng đáng quý, tức là nó phá hủy hết tất cả những pháp thiện và những cái nổi tiếng đáng quý, tức là những cái phẩm hạnh cao đẹp của mình á, là phá hủy hết. Cho nên vì vậy đó là lúc nào mình cảm thấy mình giận hay lúc nào mình cảm thấy mình bực bội là mình phải biết là lúc đó nó đang phá hủy cái đức độ của mình, nó đang phá hủy những cái thiện pháp của mình. Bởi vì khi mà cái người giận lên thì họ không bao giờ làm được những cái việc thiện, việc tốt cả. nói ra những lời cũng không tốt. Cho nên vì vậy đó là nó phá hủy hết. Thì hiện tại và vị lai không ai muốn nhìn, không ai muốn nhìn hết. Ví dụ như lúc mà mình bực bội, mình khó chịu, hay là trong nhà mình có người nào mà họ đang sân lên á, mình nhìn họ thấy ghét chứ không có thương gì đó. Bình thường còn dễ thương, nhưng mà khi mà họ sân lên chứ không ghét. Ở trong chùa cũng vậy. Đó, vì vậy và sân lên thì không ai muốn nhìn mình đó, mà gặp mình họ cũng né. Đó, cho nên vì vậy đó là mình thấy người ta như thế nào thì người ta sẽ thấy mình y chang vậy. Thật ra không ai hay hết trơn á. Tức là mình đừng tưởng là mình thấy người ta, nhưng mà mình coi bữa nào mình giận lên người ta cũng nhìn mình y chang vậy đó. Nên là sự giận dữ hơn cả ngọn lửa ác liệt. Ngọn lửa này lửa mà lửa ác liệt chứ không phải lửa thường á. Là vì thế mà các thầy phải đề phòng một cách thường trực. Thường trực, cái chữ thường trực nghĩa là liên tục, nghĩa là lúc nào cũng phải đề phòng hết. Bởi vì là cái tham sân si nó có sẵn trong lòng của mình, chứ không phải là đợi đến cái lúc mà nó bừng dậy, hay bữa lúc mà mình nóng lên, mình bừng dậy đó thì nó mới có lửa đó. Nhưng mà lửa nó đã cháy ngầm ở trong này rồi đó. À, giống như là những ngọn núi lửa mà lửa nó ung bùng 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 ở dưới đó. Nhưng mà bây giờ mình thấy bọc lên thì mình thấy cái đó gọi là cái núi lửa. Nhưng có những ngọn núi mà người ta xác định đó là núi lửa nhưng mà nó chưa bùng lên lần nào cả. À, tại sao? Bởi vì nó đã có những cái lửa ở trong đó. Cho nên là mình cũng vậy đó, là mình mặc dù bây giờ mặt mình nó đang tươi đẹp tốt như vậy, nhưng mà ở trong là có lửa ngầm ở trong đó, chạy ung 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 ở dưới đó. Chỗ nào khi nào đụng cái cơ, cái nào nó khui lên một cái, nó phù ra một cái đó là núi lửa đó, thì đó gọi là nguy hiểm. Cho nên vì vậy ở đây Đức Phật nói là cái thường trực, nghĩa là lúc nào mình cũng phải đề phòng đó, là đừng có cho nó thâm nhập vào cái tâm trí của mình. Nó là cái giặc cướp công đức, là không chi hơn giận dữ, không có gì mà hơn cái giận dữ cả. Nó là nguy hiểm như vậy. Cho nên thế gian hưởng thụ dục lạc, không phải là kẻ hành đạo thì cũng không có phương pháp mà tự khống chế. Thế nên giận dữ thì còn có thể tha thứ được. Tức người thế gian á, mà họ bởi vì theo cái dục lạc thì họ bị giận dữ, thì vậy là vì theo dục lạc họ bị giận dữ. Còn bây giờ mình là người xuất gia, dục lạc mình không theo, mình bỏ hết tất cả thì giận dữ làm cái gì? Bây giờ giận dữ như vậy thì nó là không đúng. Cho nên là Đức Phật nói như vậy thì không phải là cho cái người ở tại gia mà xài cái sân này thường xuyên hay là tự do mà không có tội lỗi. Nhưng mà bởi vì á là tại vì họ không có cơ hội giống như cái người xuất gia. Tức là ví dụ như bây giờ là người Phật tử ở ngoài, ví dụ như còn lúc mình còn cư sĩ đó, mình sân người ta tha thứ được. Nhưng mà ông thầy mà sân á thì tự nhiên người ta không có thể nào tha thứ được. Mà Phật tử ở nhìn đó, ông đó ông tu mà cũng sân dữ quá. Dù vậy đó, dù cho mình tu bao lâu mà cái người ta cũng nói à, tại sao mà còn lúc cư sĩ thì người ta ít nói. Từ ở ngoài cư sĩ thì người ta có thể là họ làm lụng bực bội khó chịu, không có tu thì vậy đó, thì còn sân còn được. Nhưng mà còn mình thì sân thì bị nói à. Tại sao như vậy? Bởi vì là ở cái chỗ Đức Phật nói nè. Cho nên vậy đó là Đức Phật ngăn ngừa cho mình đó. Cho nên nhiều khi mình nói là người xuất gia, mình mới xuất gia, hay là mình xuất gia cái hình thức mà tâm của mình thì nó cũng chưa được thuần, cho nên là lâu lâu sân một chút thì cũng tha thứ được. Nhưng mà nó kỳ lắm, cái hình thức đã như vậy rồi mà sân lên, dù nó mới xuất gia hay xuất gia lâu cũng y chang nguy hiểm như vậy đó. Nhưng mà ở đây thì có điều là Đức Phật không phải là cho là cái người cư sĩ ở ngoài thế gian mà có quyền sân. Bởi vì cái tính chất sân á, là dù cư sĩ hay người tại gia, sân lên là mình cảm thấy là khó chịu, sân lên là nó đau khổ. Cho nên là lúc nào mà mình quá giải được sân thì cứ quá giải. Mà ở đây Đức Phật nói thường trực, mình đề phòng. Mà giống như mình đề phòng á, là cái này nó không có nổi dậy. Bữa nào mình bất giác mình quên đề phòng á, là nó nổi dậy liền. Cho nên cái pháp tu chỗ này là lúc nào cũng phải coi mình, nghe là lúc nào cũng phải coi mình, coi là nó có phát khởi hay không. Bởi vì đầu tiên á, cái sân nó bùng cháy á, là nó bùng cháy từ trong lòng. Đầu tiên mình khó chịu trước, rồi bực bội trước. Bực bội bắt đầu từ cái miệng mình nó mới phát ra, rồi cái sân nó đốt từ bên trong đó. Cho nên vậy là lúc nào mình cảm thấy mình hơi bực bội rồi đó, mình thấy khó chịu rồi đó, mình phải làm sao mà dập tắt nó được liền. Đây là những cái đốm lửa, giống như cái người hút thuốc mà họ quăng cái đốm lửa vào trong cái cánh rừng thì khiến cho cả cánh rừng nó bị cháy luôn. Thì vậy thì chỉ có cái đốm lửa thôi, người ta dập thì tắt được liền. Cho nên là nếu mà mình không dập tắt được cái đốm lửa này đó thì đương nhiên là cháy hết nhà. Đó, ngày xưa ở quê đó thì làm nhà tranh á thì hay bị cháy nhà, chứ không có phải là bây giờ thì nhà này thiệt tình thì khi mà điện giật rồi mới cháy. Mà ở quê thì đâu có điện đâu mà cháy. Nếu như người ta đốt hay là gió lóc thì nó khỏi một cục lửa lên, hay là đốt pháo thì cũng cháy nhà. Thường cái người ta chữa nhà đó là họ lấy cái mệnh ước, họ mới leo lên trên nóc nhà, một người đứng trên đó,
Nghĩa là khi mà thấy một cái đốm lửa nào bay vô cái nhà tranh của mình đó, tức là khi mình bị lửa cháy đó, thì lấy cái mình đó đập liền tại chỗ. Thì vậy thì cũng như cái người tu của mình đó, là lúc nào cũng thường trực. Nghĩa là khi mình thấy lòng mình hơi bực rồi đó, là mình phải hóa giải nó liền. Mình phải bất cứ nào mình hóa giải, chứ mà để hồi nó bùng 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 lên là sân lên liền. Mà sân lên là nó hư hư bột hư đường hết. Nghĩa là nó mất đi cái công đức của mình tu hành. Cho nên là ở đây Ngài ví dụ giống như là giận dữ thì không có thể được rồi đó. Là người tu không thể giận dữ cũng không thể được. Thì không khác gì như giữa bầu trời giữa bầu trời mây trong mát mà sấm sét nổi lửa là điều không thích hợp. Giống như người tu là như cái bầu trời trong mát, tức là một cái bóng mây có thể là che hết tất cả cho nhân loại, như thế mà sẹt lửa lên thì điều này không có thích hợp. Ví dụ như người tu mình không thích hợp cái chuyện mà sẹt lửa. Các thầy tỷ kheo hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ sự trang sức và đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc, tay cầm đồ thích ứng, khất thực để sống, tự thấy như vậy mà kiêu ngạo, như vậy mà kiêu ngạo nổi lên thì phải cấp tốc tỏa chiết. Tăng thêm kiêu ngạo là điều mà thế nhân còn không nên có, huống chi người xuất gia nhập đạo là kẻ giải thoát, tự dán mình xuống mà đi khất thực. Ở đây Ngài nói mỗi ngày phải tự xoa đầu một cái như vậy. Để chi? Tự vì mình quên. Tại sao xoa đầu? Cho nên là cái hồi mà còn cư sĩ đó, đi qua thấy mấy thầy mà cũng hỏi con này tại sao mấy thầy hay xoa đầu. Tức là lâu xoa đầu một cái vậy nó quen á, xoa đầu cái mình thì tới quen, cho nên mình cạo đầu, nhưng cạo đầu mà mới là cạo đầu xoa. Nhưng mà thực tình đó, cái lúc mà mình xuất gia rồi đó, khi mình xoa mình cũng cảm giác có cái feel lạ lắm. Tức là khi mà nó mát mát mới xuất gia, mát mát mình xoa xoa như vậy. Nhưng mà ý nghĩa là cái thầy mấy thầy mới nói đó là tự vì mình sẽ giữ mình xa đầu á để cho mình nhớ mình tu. Cho nên như vậy là mỗi tháng mình cạo đầu hai lần là vậy đó. Là để làm chi? Để mình nhớ mình tu chứ không mình quên. Chứ nhiều khi ví dụ như mình quen ở ngoài đời rồi. Mình giống như là mình ngoài đời mình mấy chục năm, trong khi mình đi tu thì chỉ có mấy năm thôi. Thì vậy so với thời gian ngoài đời thì nó nhiều hơn, cho nên nhiều khi mình quên. Nhiều khi xuất gia mà cứ tưởng mình chưa xuất gia vậy đó. Nhiều khi mình ngủ mình nằm mơ mình thấy mình vẫn đi ăn tiệc bình thường đó, là bởi vì là do cái quen như vậy. Cho nên là mình xoa đầu tôi giờ tôi tu. Ví dụ như bây giờ có ai chửi mình xoa đầu cái tôi tu rồi, tôi nhịn. Nhưng có nhiều người nói là tôi tu tôi nhịn, chứ tôi mà không tu là chết chứ tôi vậy. Thì cái đó không phải, nghĩa là cái đó là do cái sự mà mình ức chế, mà mình phải nghĩ mình tu là giống như một cái đám mây lá mát lành đang che cho nhân loại rồi, thì lúc này mình không thể nào mình sẹt lửa lên được. Mình sẹt lửa lên nó không có thích hợp. Thì ở đây thì Đức Phật đặt nặng cái vấn đề khác, tức là đã bỏ sự trang sức đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc rồi, tay cầm đồ thích ứng, tức là tay bưng bát đi khất thực đó, để sống rồi đó. Thì tự thấy như vậy mà kiêu ngạo nổi lên, tức là ở đây là Ngài không cho kiêu ngạo, tức là không có ngã mạn á nổi lên, thì cấp tốc tỏa chiết, tức là cấp tốc là phải buông nó liền. Cho nhiều khi là mình dễ dàng sanh cái sự ngã mạn, ví dụ như là lúc mình còn cư sĩ thì bình thường, nhưng mà khi mà mình xuất gia đó thì nói chung mình xuất gia mình ở trong cái môi trường thì có Phật tử. Ví dụ như bây giờ mình ra đường mình gặp Mỹ thì xuất gia thì cũng là du mi thôi, bình thường là tao mày thôi, không có gì. Hay là mình đi đến những cái chỗ mà họ không hiểu đạo, họ cũng thể kêu mình bằng anh, họ nói chuyện mình xứng anh xứng em rồi, bình thường thì họ không có hiểu đạo. Nhưng tại vì mình đặt ở trong cái môi trường làm cuốn cái đạo tràng. Ví dụ như bây giờ mình xuất gia rồi đó, mà ngày xưa họ kêu mình anh, bây giờ họ kêu mình bằng thầy, họ xưng con, đi họ chắp tay họ xá. Thì như vậy đó là mình, rồi mình xuất gia mặc áo đắp ca sa, mình mang thích ứng, tức là bưng bát của Đức Phật. Vậy mà mình cảm giác mình rất là kiêu ngạo, mình cảm giác rất là ngã mạn, mình cảm thấy hơn người khác, mình cảm thấy là được thoải mái khi mình có những cái feel mà nó khác thường, tức là mình cảm thấy mình cao vợi trên cây đó. Cho nên là như vậy là cái sự kiêu ngạo của mình nó tăng trưởng đó, hay là những cái ngã mạn của mình nó nổi lên đó, thì cấp tốc thì mình phải xả xuống liền. Là bởi vì sao? Bởi vì mình đã từ bỏ hết tất cả rồi, không còn gì hết. Thì như vậy Ngài nói tăng thêm cái kiêu ngạo là cái điều mà thế nhân còn không thể có, nghĩa là ở ngoài thế nhân mà tăng trưởng cái kiêu ngạo lên đó thì vẫn thất bại, cũng không thể nào có. huống chi là cái người xuất gia nhập đạo là kẻ giải thoát, tự giáng mình xuống mà đi khất thực, tức là phải giáng mình, tức phải bỏ đi cái ngã mà đi, để mà đi khất thực. Cho nên ngày xưa cái hình ảnh khất thực, thực tình mà nói, đó là những hình ảnh rất là đẹp. Ví dụ như một cái người quyền quý, họ để họ đi xuất gia, khi họ đi xuất gia rồi đó mà họ ôm cái bình bát, họ đi khất thực xin từng người đó, thì như vậy đó là nội mình nhìn vào mình thấy là cái ngã của họ nó xuống dữ lắm này, hạ mình dữ lắm này. Thế là cái lúc mà Đức Thế Tôn mà ngài từ bỏ cái vương vị của mình đi xuất gia, đến khi mà Tịnh Phạn, vua Tịnh Phạn mà thấy con mình ôm bát đi xin người ta, ngài đứng ngài khóc ròng luôn đó. Ngài cảm thấy ngài đau lòng đứt ruột, là một cái sự nhục mạ, cái sự phỉ báng đối với dòng tộc, và một cái sự thương xót đối với con của mình. Từ lúc đó vua Tịnh Phạn chưa chứng quả, ngài đâu có biết. Ngài thấy như vậy mà Đức Phật cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà bưng cái bát này để mà gieo duyên với tất cả chúng sanh. Ngài không cảm thấy một cái gì gọi là mắc cỡ, không cảm thấy cái gì nó khó chịu lắm. Cho nên vì vậy trong thực tế đó, là sau này các thiền viện thì bởi vì đặt nặng về cái nội tâm, và cái thứ hai nữa đó là không có tiện lợi cho việc đi khất thực, là trong cái thời buổi này ở trong cái tự viện là cũng ăn uống đầy đủ như người bên ngoài, thì cho nên mình mới thấy là cái trình độ và cái sự giác ngộ của mình đó là có thể nói là rất thua xa thời Đức Phật, và như vậy rất khó mà có thể thành tựu được. Bởi vì ngày xưa là những cái hình ảnh đó cộng với cái giáo lý của Đức Phật, ngài đã đủ cái điều kiện, đủ cái năng lực khiến cho ai tu cũng có thể giác ngộ được đó. Còn mình nó trở thành những cái nó bị trệ, những cái bị che. Nhưng mà tại vì mình ở cái phạm vi nó khác, cho nên mình phải cố gắng nỗ lực, mình lấy cái sở trường của mình để mà thành tựu của mình thôi. Cái sở trường của mình là phải thành tựu nơi cái nội tâm, nghĩa là khi tâm của mình mà nó yên rồi đó thì cái ngã mạn cũng không có. Khi tâm của mình nó yên rồi đó thì tự nhiên là có cái đức nhẫn. Ví dụ như mà có ai mà chửi mình, có ai làm gì mình mà bằng cái tâm mà nó yên rồi đó, thì tự nhiên á là mình cảm thấy là rất là dễ chịu. Cho nên là cái mình thấy nó lạ lắm. Như là có lần đi qua bên cái đạo tràng của bên Las Vegas á, nó nóng gấp một trăm mười mấy độ. Ở trong nhà người ta không có quen lạnh, nghĩa là người ta chỉ sử dụng khoảng chừng 77 hay 80 độ họ cảm giác lạnh lắm rồi. Nhưng mà mình ở cái xứ nóng á, mình cảm thấy hơi nóng. Chứ khi mình ở đó mình cảm thấy hơi nóng thôi. Nhưng mà khi mà cái ánh nắng mà bên ngoài nó dội vô cái cửa sổ đó, làm cho mình cảm thấy rất là nóng. Nhưng mà cái lúc đó lúc đầu tiên mình cảm thấy rất là khó chịu, nhưng khi tâm của mình bắt đầu nó yên tĩnh lại thì tự nhiên một cái sự nhẫn nó phát sanh, là nào mình không hay, mà làm cho mình tự nó calm down lại, tự nhiên cảm thấy là nguyên cái phòng nó tự nó mát lại. Cho nên nhiều khi là trong lòng của mình nó nóng mà mình không có hay, tại vì mình quen, do cái nghiệp của mình là mình quen cái môi trường, chứ không có phải là cái chỗ đó nó nóng. Khi mà mình thí dụ như bây giờ mình ở trên núi là mình mát nè, khi mà mình đi về xuống Nashua đó là tự nhiên cảm thấy rất là nóng. Nóng mình cảm thấy rất là khó chịu. Tại sao khó chịu? Bởi vì mình quen cái nghiệp ở đây. Nó như vậy đó. Ví dụ như bây giờ là mình đang ở cái vùng Bắc này, bữa nào mình về Việt Nam mình cảm thấy rất là nóng, là bởi vì mình quen cái nghiệp ở đây, cái thói quen của nó, bị cái thói quen thôi, chứ không phải thực sự là nóng hay lạnh. Trên khi mà tâm của mình nó thực sự yên tĩnh, làm cho tất cả cái nó thực sự lúc đó là nó mát mát. Thì vậy mới thấy là do tâm của mình nó yên đó, thì tự nhiên đó, là cái môi trường bên ngoài đó, thì tự nhiên đó, mình không nhẫn mà nó cũng tự nhẫn. Gọi là đây gọi là vô sanh pháp, pháp nhẫn. Pháp nhẫn mà không có sanh gì hết. Mình không phải cố gắng, ví dụ như bây giờ mình cố gắng. Ví dụ như bây giờ tự nhiên tâm lúc bữa nào mà tâm mình yên đó, mình thấy cái chuyện mà khó chịu đối với mình đó, nó xảy ra thì tự nhiên đó là mình cũng thấy cũng không có chuyện gì đáng để mà nói á. Ví dụ như đứa con nó làm phiền mình cái gì đó, mà lúc mà tâm mình nó yên tĩnh á, mình thấy tội nghiệp nó. Hay lúc mà nó đang sân hận, hay là nó đang đau khổ nó, hay là nó đang đòi hỏi mình một cái gì đó, mình cảm thấy là lúc mà mình không bình tĩnh á, mình có thể mình la nó, nhưng lúc mình bình tĩnh, tâm mình nó yên tĩnh á, mình thấy nó thực sự là một người rất là đáng tội nghiệp. Nó đang khao khát một cái gì đó, nó bị cái dục vọng nó đang lôi kéo, mình cảm thấy rất là tội nghiệp đó. Thì như vậy bình thường mình không có dùng cái pháp gì hết, nhưng mà khi tâm mình nó yên tĩnh thì tự nhiên mình thấy tự nhiên là mọi chuyện nó sẽ sự quân bình lại hết. Cho nên là do tâm của mình thôi. Và cho nên tất cả mọi cái mình đừng bao giờ mà đánh giá một cách nó ghê sợ vậy. Cho nên ví dụ như nói ở Việt Nam nóng mà thật sự họ ở đó quen rồi, cũng thấy nóng nhưng mà không đến nỗi nào mà thấy cái nhăn nhó như cái người Mỹ mới về. Bởi vì nhăn quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, mình la đủ kiểu hết, quen cái nghiệp thôi chứ không có gì. Ở đây nói là tự giáng mình, tức là phải quên mình đó để mà đi khất thực. Thì các thầy tỷ kheo, tâm lý vua nịnh quanh co là trái ngược đạo pháp, thế nên các thầy phải chức trực tâm mình, phải ý thức vua nịnh quanh co chỉ là dối trá, mà người nhập đạo thì không thể như vậy. Vì thế mà các thầy cần phải ngay thẳng tâm mình, lấy đức tính chức trực làm căn bản. Thì đầu tiên là Đức Phật nói về tịnh giới, thứ hai Đức Phật nói về cái pháp nhẫn nhục, thứ ba Đức Phật phải nói là dẹp cái ngã mạn, cái kiêu ngạo, và cái thứ tư là cái chỗ Đức Phật nói là các thầy tỳ kheo, cái tâm lý du nịnh quanh co là trái ngược đạo pháp, nghĩa là mình sử dụng, không nên sử dụng cái tâm nó quanh co là trái ngược cái tâm du nịnh đó, tức là cái người mà thượng đội hạ đạp đó, là gọi là vua nịnh thì nó là quanh co. Thí dụ ở mình ngày xưa mình thấy mấy ông quan nịnh đó, mình thấy là mình không có thích mấy ông quan đó, mà thấy thích những cái ông quan mà nó ngay thẳng đó. Thì như vậy thì cũng như vậy, mình không nên dùng cái tâm lý đó. Thì thế nên thì các thầy phải chức trực tâm mình, tức là phải sử dụng cái tâm nó ngay thẳng. Nghĩa là cho nên Đức Phật đó, ngài thương chúng sanh bình đẳng. Ví dụ như bây giờ mình thấy có hai người, mình thấy người này dễ thương, mình thương hơn, người kia dễ ghét, mình không có ghét, mình ghét hơn. Thì như vậy đó là cái tâm của mình nó không được ngay thẳng. Ví dụ như là rồi mình đứng bên này, mình đứng bên kia, mình để tâm bên này là sai, bên kia phải, quấy, hay là hơn, thua, tốt, xấu, đẹp, và cái tâm đó không phải là cái tâm ngay thẳng. Cái tâm ngay thẳng là một cái tâm mà nó không vướng, nói chung là không có kẹt vào hai bên, nghĩa là không có bị hạn chế bên này và bên kia, là một cái tâm nó ngay thẳng, tức là không có trái ngược đó. Thì phải ý thức vua nịnh quanh co chỉ là để dối trá thôi, mà người nhập đạo á thì không thể như vậy. Vì thế mà cần phải ngay thẳng tâm, tâm mình lấy đức tính chức trực làm căn bản, tức là phải lấy cái tâm mình nó thẳng thắn, cái tâm ngay thẳng đó là cái căn bản. Cho nên vì vậy là cái người tu của mình đó là lấy cái đạo đức làm cái nền tảng, thì người bên ngoài đó, họ mến mình là cũng từ nơi cái đức đó mà chiêu cảm lấy thôi, mà chính cái đó là cái lâu dài, chứ không có phải là mình làm cho hết tất cả mọi người vui nhưng mà không phải từ cái nội tâm của mình, thì cái điều này á thì nó sẽ bị mai một. Ví dụ như bây giờ là mình cố gắng mình làm cho cái người đó thật vui, nhưng mà đó, cái sự cố gắng của mình là phát xuất từ một cái tâm thức, phát xuất từ một cái tư tưởng. Cho nên như vậy đó là cái sự cố gắng của mình đó là nó có chừng hạn, và cái sự cố gắng của mình đó thì khiến cho người ta thấy được là cái người này là muốn làm cho mình vui, mặc dù mình sử dụng bằng cái tâm rất là tốt, nhưng mà họ cũng thể họ nghĩ ngược lại, đó là cái điều xấu đối với họ. Họ tưởng mình có một cái mưu đồ, mình có cái tính toán gì đó, là bởi vì cái tâm thức của mình nó phát ra để người ta thấy được. Còn một cái người mà sống trọn vẹn bằng một cái tâm nó ngay thẳng, một cái tâm nó chất trực, một cái tâm nó can cường, một cái tâm nó thường tịnh đó, nghĩa là một đó là lấy từ một cái đức, một cái sự giao cảm mọi người xung quanh. Thì như vậy đó là khi mà họ đến đó, thì họ cũng đến, họ không có nghĩ những cái điều xấu, và họ đến bằng một cái tâm nó chất trực, nghĩa là bằng cái tâm nó ngay thẳng. Nghĩa là từ cái tâm ngay thẳng của mình, từ cái tâm chất trực của mình, thì tự nhiên có cái sự giao cảm rất là mãnh liệt. Cho nên người tu của mình đó, là lấy một cái sự giao cảm bằng nội tâm. Cho nên vì vậy là chỉ cần nhìn hình ảnh của Đức Phật hay nhìn những người tu có đức độ, người ta cũng có thể phát khởi thiện tâm. Nó như vậy đó, làm mới là cái đức độ của mình là nó một cái sự giao cảm. Cho nên vì vậy đó là lấy cái tâm làm cái cội gốc, lấy cái trí tuệ, lấy cái đạo đức của mình làm cái cội gốc, từ đó mới lan tỏa ra. Cho nên là cái câu trong nhà Phật là hữu xạ tự nhiên hương, tức là chỉ cần mình có xạ thôi. Xạ tức là mình chỉ cần có cái xạ, tức là người ta nói là xạ, chứ có ví dụ như trầm đi, mình nói trầm thì mình biết hơn, còn cái xạ là những cái hương mà mình không nghe, ít nghe đó, cái mùi hương trầm. Mình chỉ cần có cái hương trầm thôi là tự nhiên á là cái mùi hương sẽ lan tỏa hết cả cả cái nhà. Nó như vậy đó. Chỉ cần đốt cái trầm lên thì cái mùi hương đó là sẽ bay lan hết. Còn nếu mình không có trầm đó, mình muốn có mùi hương đó, thì điều này là hoàn toàn không, không có. Hay như vậy đó. Cho nên cái quan trọng là có, chỉ cần mình có cái nội tâm tốt thì tự nhiên là xung quanh đều đều tốt. Thì như vậy đó là một cái, nghĩa là cái căn bản, nó là một cái mà cái người tu mà chỉ mình nắm được cái gốc đó, mình tu nó khỏe lắm, mình không để ý bên ngoài. Ví dụ như bây giờ ha, mình muốn cho cái người đó, mình muốn cho cái người đó vui, nhưng bữa nào người đó không vui tự nhiên mình cảm thấy đau nữa, những cái khó chịu nữa. Ví dụ như mình muốn làm cho chồng mình, vợ mình hay là con mình nó thật vui, mình tìm đủ mọi cách, nhưng bữa nào thấy họ không vui mình cũng thấy đau nữa. À, mình muốn làm cho huynh đệ trong chùa hay là mình muốn làm cho tất cả mọi người đều vui, nhưng mà bữa nào họ không vui cái tự nhiên mình cũng thấy đau nữa. Như vậy đó là mình đang sống với mọi người, tức là mình bị mọi người chi phối mình, chứ không phải là mình chi phối hết. Cho nên như vậy là mình không thể nào làm chủ được muôn pháp được. Cho nên nếu mà mình xuất phát từ một cái nội tâm của mình, một cái lòng ngay thẳng của mình, một cái tâm hồn trong sáng của mình, một cái sự chiêu cảm tất cả mọi người xung quanh, thì như vậy đó là họ có vui hay là không vui cũng không ảnh hưởng gì tới mình hết, mà mình luôn luôn phát ra những cái từ trường rất là mát lành. Còn nếu mà mình bữa nào mà họ không vui mà mình không vui nữa đó, thì mình phát ra những từ trường là những từ trường không có mát, là những từ trường đó là những cái từ trường là gọi là làm cho họ càng không vui hơn nữa. Cho nên đầu tiên mình tưởng là mình làm như vậy sẽ tốt, nhưng cuối cùng cái kết quả của nó lại là không tốt. Nhưng mà còn ví dụ như bữa nào họ buồn, họ bực, nhưng mà mình vẫn phát ra cái những cái từ trường, những cái từ trường của mình phát ra liên tục, những cái từ trường rất là mát lành. Giống như cái bữa nào mình đi nóng đó, mình đi nóng thì gặp một cái vòi nước mà nó phun ra đó, mà nó phun chút xíu cái nó ngưng lại, thì tự nhiên mình cảm thấy mình bị cục hứng. Nhưng mà nó cứ phun ra liên tục, mình tắm mát liên tục, thì tự nhiên cái cơn sân, cơn đau khổ của mình nó dịu lại. Cũng vậy, một người họ đau khổ họ đến với mình mà mình phát ra những cái từ trường mà mãnh liệt của một cái thiện tâm, một cái từ trường cam lộ, một cái từ trường một của cái dịu dược á, thì khiến cho họ an lành. Nó như vậy. Cho nên vậy là cái nó cũng là cái cách. Ví dụ như mình là cái bản thân mình là cái người tu sĩ, khi mà họ đau khổ họ đến họ nói chuyện với mình, thì khi họ đau khổ hay mà họ kể đến những cái chuyện của họ quá sức lâm ly bi đá, thì tự nhiên mình cũng khổ theo. Họ khóc tự nhiên mình cũng thấy mình khóc theo. Thì như vậy đó là lúc mình khổ mình khóc theo là lúc mà mình phát ra những cái từ trường, là cái từ trường này đó là khiến cho họ đau khổ nhiều hơn. Mà họ đau khổ họ khóc mà tâm mình vẫn mát lành, vẫn trang tỏa ra một cái sức mạnh từ trường, một cái sức mạnh nội tâm, thì khiến mà chinh phục được họ, mình cảm quá họ, thì những nỗi đau của họ sẽ từ từ giảm bớt lại. Cho nên nhiều khi có một người họ đến tâm sự với mình, thì đầu tiên có một mình họ khóc là ngồi cái hai người khóc luôn. Thì hai người càng khóc á, thì cái khóc á, thì như vậy cái nỗi đau của họ nó càng không giải tỏa được cho họ, mà họ cho rằng là cái khổ của họ làm cái điều khổ là thật, chứ không phải cái khổ của họ là giả nữa. Ví dụ như mình đã cắt khổ xưa nay nó là giả, Đức Phật sở dĩ ngài thắng được á, và ngài thấy được là tham sân si nó là giả, phiền não là giả. Nhưng khi mà họ mang cái sự đau khổ đó với mình, cái mình cũng cảm thấy mình cũng đau khổ với họ, mình nói cái như vậy là mình khổ là thiệt rồi, mình đau khổ là cái điều này là có thêm người chứng minh cho mình nữa, thì vậy là mình càng khổ hơn. Nó như vậy đó. Cho nên đó là khi mà cái hạnh phúc chia sẻ thì cái hạnh phúc lại tăng gấp đôi, mà cái đau khổ mà chia sẻ cho người khác thì người ta khổ thêm vậy đó. Cho nên vì vậy là nó khác như vậy. Nhưng mà nếu mà mình chia sẻ với một cái người mà họ có trí tuệ đó, thì như vậy đó, thì họ sẽ có những cái cách, họ sẽ làm cho lòng của mình nó dịu xuống. Chứ không phải là bây giờ mình mang cái sự đau khổ của mình mà mình nói cho một cái người đó, mà cái người đó họ không thông cảm, họ không hiểu, mà giả lại họ làm cho mình khổ đau nhiều hơn, thì điều này mình không nên chia sẻ. Chia sẻ những nỗi khổ đối với những người mà họ có trí tuệ, hay những người họ có thể mà có cách để hóa giải cho mình, thì mới có thể tiêu mà giảm bớt được. Thì đây là đứng về cái phương diện trí tuệ đó. Chứ còn không thì trở thành nó khổ đau mà nó khổ từng chùm. Giống như trong kinh Đức Phật mà diễn tả của một cái người mà họ bị trúng cái tên độc đó, thì khi mà trúng cái tên độc rồi đó, thì cái tên độc này nó lây lan qua hết tất cả mọi người, mọi cơ thể trong thân. Thì như vậy cũng vậy đó, khi một cái người họ có những cái nỗi đau, thì họ mang cái những nỗi đau đó họ chia sẻ với mọi người xung quanh, thì khiến cho mọi người xung quanh đều đau khổ đó. Nhưng mà nếu mà họ mang cái đau khổ đó đến một cái người hiền trí đó, thì người hiền trí đó tìm cách trị làm cho dập tắt cái sự đau khổ đó. Cũng như cái người mà bị tên độc mà đến một cái lương y giỏi, thì vị lương y đó có thể là làm cho cái chất độc đó không lây lan ra, và tìm cách để nhổ cái chất độc đó ra ngoài, thì những cái khổ đau thì nó cũng như vậy đó. Cho nên thì đến cái phần này thì Đức Phật muốn nhấn mạnh về cái tâm ngay thẳng đó, để cho mình là sống như vậy đó thì nó mới đúng nghĩa. Cho nên là những cái lời nói của Đức Phật rất là giá trị, Ngài thấy Ngài mới nói không à. Cho nên mình thấy nữa, đi là tâm lý của mình như thế nào, những cái cơn bệnh của mình, khi mà mình học rồi mình thấy là mình mới thực sự mình có bệnh. Chứ còn bình thường mình thấy mà tôi giờ tôi đâu có gì đâu, tôi khỏe. Nhưng mà mình học cái mình mới kiểm lại, mình soi lại mình mới thấy là những cái lúc mà tâm hành của mình nó thay đổi như thế nào, mình mới kiểm tra. Cho nên vì vậy mình học Phật Pháp là nó có lợi như vậy. Học rồi mình mới có điều kiện, mình mới soi lại mình. Chứ mình không học mình không biết. Nhiều khi mình đồng quá mình không hay. Những cái tâm ngã mạn, tâm bực bội, khó chịu, sân si, phiền não nó xảy ra trong lòng của mình không có biết. Nên bây giờ mình học rồi, cái đó, nhưng mà nó chỉ là cái giai đoạn. Bây giờ mình thấy nó rồi, cái thấy là mình tìm cách mình hóa giải nó. Thì hóa giải nó thì từ từ tâm của mình nó sẽ dịu lại, trí tuệ của mình phát. Cái thứ hai nữa, mình sống nó đúng. Khi mình sống nó đúng rồi đó thì cái kết quả nó tăng trưởng không tưởng tượng được. Còn nếu mà mình sống nó sai đó thì cái kết quả nó nguy hiểm dữ lắm. Giống như đồng thời trồng một cây như bao nhiêu người khác, nếu mình biết săn sóc kỹ lưỡng thì cái cây đó cho mình rất nhiều trái và những trái rất là ngọt. Nhưng mà đồng thời cũng một cây đó mà mình trồng mình không biết săn sóc thì cái trái đó có thể, một có thể không ra trái, còn hai cho mình trái đắng. Ở quê có người trồng cam rất là ngọt, có người trồng cam rất là chua, là như vậy đó, khác nhau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.